Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 1 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục là phần điểm tin về thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, xuất khẩu giày dép và túi sách của nước ta đạt con số khá lý tưởng, gần 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,7% so với năm 2016. Mục tiêu xuất khẩu của ngành năm 2018 là 20 tỷ đô la Mỹ. Năm qua, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng, chiếm 80,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành, trong đó FDI chiếm tỷ trọng 80,5% đối với giày dép và 81,1% đối với túi sách. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành da giày, với 5,835 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng năm 2017, tiếp đến là EU với 4,949 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản đã không còn là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của ngành da giày, thay vào đó là Trung Quốc với kim ngạch đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ.
Năm 2017 đánh dấu một năm bứt phá ngoạn mục của ngành du lịch Việt Nam khi đón gần 13 triệu lượt khách, tăng 3 triệu lượt so với năm 2017, mức tăng trưởng tuyệt đối về tỷ trọng khách. Theo đó, năm qua, Việt Nam đón được 12,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 30% so với năm 2016 và phục vụ hơn 73 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch năm nay ước đạt hơn 510.000 tỷ đồng. Không chỉ vậy, Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới xếp thứ 6 trong 10 điểm du lịch có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và đứng đầu châu Á về tốc độ này.
Để đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ tiêu dùng cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện Tết 2017 và dự báo mức tiêu dùng của nhân dân để chủ động chuẩn bị các mặt hàng tăng từ 10 đến 20% so với các tháng trong năm. Theo đánh giá của Sở Công Thương, nhu cầu mua sắm dịp Tết 2018 sẽ không có nhiều biến động so với mọi năm. Các mặt hàng được tập trung dự trữ nhiều là gạo, bánh kẹo, dầu ăn, thịt lợn, gà với tổng giá trị lượng hàng dự trữ khoảng 50 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện chương trình bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2018, Sở Công Thương còn phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi nhằm chuẩn bị hàng hóa và bình ổn giá. Ông Đôn Văn Thủy, trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở Công Thương cho biết, hiện nay các đơn vị sản xuất kinh doanh đã và đang lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tham gia đăng ký bình ổn giá với cam kết không bán giá cao hơn so với thị trường. Chính vì thế, người tiêu dùng không lo thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến. Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo Tết và một trong những nhiệm vụ được chú trọng là kiểm tra giám sát thị trường đối với các vấn đề về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi găm hàng hoặc tăng giá trái pháp luật trên địa bàn trước, trong và sau Tết.
Theo ghi nhận của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên, năm 2017, tình hình buôn lậu hàng cấm trên khâu lưu thông và địa bàn cố định đã giảm nhiều do có sự tăng cường kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng. Song hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Theo đó, trên tổng số 466 vụ việc do đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện thì có tới 389 vụ vi phạm bị xử lý, trong đó buôn lậu 20 vụ, hàng giả 32 vụ, hàng kém chất lượng 16 vụ, tổng tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán tài sản tịch thu và giá trị hàng tiêu hủy gần 1,4 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, số vụ vi phạm bị xử lý năm qua tăng trên 80 vụ, song việc nắm bắt thông tin, dự báo tình hình thị trường trong công tác kiểm tra kiểm soát còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực hàng giả. Nguyên nhân là do việc phối hợp cung cấp thông tin về hàng giả, hàng kém chất lượng của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp đối với cơ quan chức năng còn hạn chế, chưa thường xuyên. Năm 2018, đội quản lý thị trường thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó tập trung vào các mặt hàng như lương thực, thực phẩm chế biến, dược phẩm, mỹ phẩm, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, nước giải khát, bánh mứt kẹo, đồ điện tử, đồ gia dụng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý giá cả hàng hóa dịch vụ, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Trước mắt, đội sẽ làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cho biết thêm về chương trình kiểm tra đợt Tết, ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường, đội trưởng đội kiểm tra liên ngành 389 thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh:
thực hiện cái kế hoạch kiểm tra cao điểm của Ủy ban nhân dân thành phố trong cái dịp Tết Nguyên đán này, thì đoàn kiểm tra liên ngành chúng tôi là do cái quản lý thị trường thành phố chủ trì sẽ quán triệt với cái tinh thần là kiểm tra theo trên cái yêu cầu là không tràn lan, làm xáo trộn thị trường và không cản trở cái hàng hóa hợp pháp lưu thông và lưu hành trên thị trường. Chúng tôi tập trung vào kiểm tra những cái mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết, tập trung vào những cái mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá ngoại, rồi thì bánh kẹo, hoa quả nhập ngoại và những cái mặt hàng mà liên quan đến an toàn thực phẩm. Tất cả những cái trường hợp kiểm tra thì đều được là chúng tôi nắm bắt và trinh sát và nắm tình hình trước, xây dựng kế hoạch và sau đó là sẽ tiến hành kiểm tra.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này tuần trước chúng tôi đã phản ánh tới quý vị và các bạn bài viết chống hàng giả thời công nghệ. Và trong chuyên mục tuần này chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị về vai trò của cơ quan chức năng cũng như các biện pháp tìm ra những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không hợp pháp qua cuộc trao đổi với ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa ông, hiện nay thì nhiều người cho rằng là các đối tượng làm giả rất là tinh vi và không chỉ tem nhãn bao bì giống hệt sản phẩm thật mà ngay cả mã vạch thì cũng đã được làm y chang. Vậy thì tại Thái Nguyên, đội đã phát hiện trường hợp nào vi phạm về mã vạch hay chưa? Và với thực trạng này thì cơ quan chức năng có cái giải pháp nào để khắc phục, kịp thời phát hiện và xử lý những cái vi phạm hay không?
Hàng giả và hàng nhái diễn ra ở nước ta ngày một phức tạp. Đây là một cái vấn nạn ngày càng gia tăng về mức độ và hình thức. Trong năm 2017 thì đội quản lý thị trường của Thái Nguyên đã xử lý được trên 30 vụ hàng giả. Các cái mặt hàng giả chủ yếu đã xử lý tịch thu là quần áo thể thao, giày dép thể thao, các loại sản phẩm mỹ phẩm, mỹ chính, đồ may mặc. Đối với cái việc xử lý hàng giả thì trên các cái sản phẩm đã làm giả thì chúng ta cũng thường thấy là cũng đều gắn các cái tem nhãn đề can và trên đó cũng đều có in cái mã vạch sản phẩm. Có thể nói rằng là đã là hàng giả thì các cái tem nhãn đề can và mã vạch trên đó cũng đều được làm giả. Đối với cái việc xử lý vi phạm liên quan đến cái mã vạch ấy, thì chúng tôi không phải chỉ căn cứ vào cái mã vạch và phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác để xử lý hàng giả. Thực tế thì cái mã vạch cũng không phải là cái căn cứ cơ bản để xử lý hàng giả và nó còn có nhiều cái yếu tố khác về nhận dạng, về hình thức, về chất lượng. Đối với cái biện pháp xử lý về hàng giả nói chung thì trong những năm gần đây lực lượng các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng quản lý thị trường tăng cường các biện pháp xử lý. Cùng với đó thì công tác phối hợp giữa các doanh nghiệp sản xuất và phân phối là quan trọng. Cái sự phát hiện vi phạm về các cái mặt hàng giả, hàng nhái trên thị trường đều phải có cái sự chung tay của doanh nghiệp, của người dân, của người tiêu dùng và các cái biện pháp nghiệp vụ của cơ quan chức năng.
Hiện nay thì một bộ phận người tiêu dùng đã biết đến một số những cái phần mềm để kiểm tra mã vạch và sử dụng nó ở trên điện thoại di động thông minh. Vậy thì trên thực tế thì là một cơ quan chức năng và với những cái dấu hiệu vi phạm về hàng hóa thì đội đã bao giờ sử dụng cái việc phần mềm kiểm tra mã vạch để ứng dụng trong quá trình đi kiểm tra thực tế ngoài thị trường hay chưa? Và khó khăn của cái việc sử dụng phần mềm này là như thế nào?
Về cái mã vạch sản phẩm thì có hai dạng mã. Tức là mã vạch sản phẩm theo gọi là barcode, tên tiếng Anh gọi là barcode, và một cái loại mã là QR code. Thì có thể nói rằng mã vạch là mã số hàng hóa để giúp các doanh nghiệp và các nhà cung cấp thuận lợi trong việc quản lý, phân phối và biết được xuất xứ, nguồn gốc của mỗi loại sản phẩm. Nhưng nó không phải là tiêu chí cơ bản và căn bản để phát hiện hàng giả. Tuy nhiên, nó là một kênh tham khảo đối với cơ quan chức năng và người tiêu dùng. Thì ở Việt Nam chúng ta, cái việc đăng ký cấp mã vạch cũng được giao cho Bộ Khoa Công nghệ và cơ quan trực tiếp là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thế thì áp dụng cái tiêu chuẩn mã vạch theo cái tổ chức EAN là cái tổ chức quốc tế về mã số mã vạch trước tháng 2 năm 2005 vào gói S1 từ tháng 2 đến nay. Thế thì đối với cái việc là một số người tiêu dùng dùng các cái phần mềm sử dụng trên điện thoại thông minh để kiểm tra quét mã vạch, cái này thì nó là một cái biện pháp và một cái điều kiện để kiểm tra xuất xứ nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên nó không thể phân biệt được hàng giả hàng thật, chỉ là một cách tham khảo. Tại vì thực tế cái mã số mã vạch là cái tiêu chuẩn và quy định của các cái tổ chức tôi vừa nói. Thế nhưng cái đối tượng làm hàng giả người ta cũng thể sản xuất được các cái mã số vạch như hàng thật. Chúng tôi có tham khảo thêm các cái nội dung về mã số vạch, nhưng các cái tiêu chí cơ bản để kiểm tra cũng như xử lý về mã số vạch thì căn cứ vào các tiêu chuẩn khác, tiêu chí khác mà chúng tôi được tập huấn, được cung cấp bởi doanh nghiệp, bởi cơ quan chức năng khác.
Và hiện nay thì trên thị trường thì người tiêu dùng cũng quan tâm đến cái vấn đề là tem hàng hóa do Bộ Tài chính cung cấp, và đây có thể được coi là một cái công cụ để giúp người tiêu dùng phân định được chất lượng của hàng hóa. Vậy thì với tư cách là một cơ quan chuyên môn trực tiếp liên quan đến cái vấn đề thị trường và công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, thì ông có thể giúp người tiêu dùng cách phân biệt tem thật, tem giả?
Đối với một số loại sản phẩm hàng hóa trên thị trường, theo quy định của nhà nước thì có một số sản phẩm hàng hóa phải dán tem ngành tài chính và ngành thuế. Ví dụ như là rượu, bia nhập khẩu, rượu và rượu sản xuất trong nước, thuốc lá, đó là những cái sản phẩm phải dán tem. Thực ra thì tem phát hành này nhằm mục đích là quản lý về thuế và quản lý về nhập khẩu, chứ không phải là tiêu chí để phân biệt hàng thật hàng giả. Thế nhưng hàng thật thì nó sẽ dán tem thật, hàng giả thì đương nhiên là người ta sẽ dùng tem giả. Cái cách nhận biết tem này thì đối với một số loại tem của cơ quan thuế cũng như cơ quan tài chính người ta phát hành để dán lên trên các cái sản phẩm hóa rượu, bia, thuốc lá thì đều là cái dạng tem vỡ hoặc tem phản quang, tem đổi màu, dùng các cái thiết bị đèn hoặc là bút người ta bôi lên tem, người ta sẽ nhận ra những cái loại tem đó. Tuy nhiên là các cái sản phẩm tem này qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra một số việc có dán những cái tem giả. Thế thì đối với các loại tem nói chung ấy, thì nó còn có một loại tem nữa là tem hợp quy. Ví dụ như mũ bảo hiểm được dán tem hợp quy, gọi là tem CR. Cái tem CR là cũng dạng là một dạng tem chứng nhận tiêu chuẩn. Thế và căn cứ vào cái tem này thì người tiêu dùng cũng có thể mua được sản phẩm thật và được chứng nhận. Nhưng tuy nhiên thì cũng có loại tem CR giả đấy trên thị trường. Nên là cái việc mà đối với cái người tiêu dùng mua hàng thì tôi cũng xin lưu ý những cái tiêu chí để khi mua hàng để đảm bảo cái chất lượng hàng hóa, đó là phải mua ở những cái nơi có địa chỉ tin cậy, những cửa hàng cửa hiệu có địa chỉ tin cậy, không nên ham giá về giá rẻ mà để mua những cái sản phẩm chất lượng kém. Khi mà chọn những cái sản phẩm thì cũng lưu ý về cái bao bì nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp, nguyên sim. Đấy là những cái tiêu chí mà người tiêu dùng nên lưu ý khi lựa chọn hàng hóa.
Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm và ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố về giải pháp chống hàng giả từ công nghệ đã khép lại chuyên mục Tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này tuần sau.